Nhân Dương Kinh nói, kiếp quả sáng chói, đại thiên đều hư hoại. Hai câu này vô cùng nghiêm trọng, là đại tinh hệ, đại thiên thế giới, ít nhất là toàn bộ hệ ngân hà có sự cố. Câu xá luận lại nói, gió thổi lửa lớn đốt đến thiên cung, cho đến phạm cung không còn lưu lại gì. Đây là nói đến đại quả. Đốt đến đâu? Đốt đến sơ thiền. Sơ thiền thiên là đại phạm thiên. Cung điện của đại phạm thiên vương đều bị đốt cháy. Đây là trời sơ thiền. Phật thọ ký cho người này, Phật đối với người niệm Phật này, bản thân có thể niệm Phật, lại có thể khuyên người khác niệm Phật. Đức Phật thọ ký cho người này. Khi lâm chung, mặc dù tam thiên đại thiên thế giới này đều bị kiếp quả thiêu cháy, người này cũng có thể từ đó vượt ra khỏi giảng sanh thế giới cực lạc. Họ không bị chướng ngại, có thể bình an thông qua. Nguyên nhân gì? Hiện nay chúng ta có một chút lãnh hội. Thứ nhất là họ có tính tâm kiên định. Thứ hai là Phật lực gia trì, nên họ có thể bình an thông qua. Tính tâm quan trọng hơn tất cả. Người có tính tâm, họ nhất định không hoài nghi. Vì sao họ có thể thông qua? Trong kinh nói rất rõ ràng, phàm sở hữu tượng giai thị hư vọng. Đã là hư vọng thì sẽ không tổn hại mấy may nào. Nên họ có thể thông qua thuận lợi. Vì sao có người không thông qua, cho rằng nó là thật, nên thật sự bị lửa thiêu đốt. Phải biết đây là huyễn tướng, nó không phải là thật. Như vậy sẽ bình an thông qua như không có việc gì, mà còn thông qua rất nhanh. Người này có thể vượt qua kiếp quả, giảng sanh đến thế giới cực lạc. Người này lấy sức công đức trì thuyết kinh này, bản thân họ có thể y theo kinh này tu hành, gọi là trì. Thuyết là vì người diễn thuyết. Nói bộ kinh này, nói pháp môn này, tự mình tu hành lại có thể khuyên người khác. Và sức oai thần mười phương Như Lai gia hộ, chắc chắn được Phật lực gia trì. Nên đối với thế giới này, tuy là kiếp quả rực sáng, đại thiên đều hư hoại, nhưng vẫn có thể an ổn tự tại, nhẹ nhàng giảng sanh. Oai lực thù thắng không thể nghĩ bàn này. Chúng ta nhất định phải tin, không được hoài nghi. Người mê hoặc không hiểu chân tướng sự thật, họ ở trong này cảm thấy nóng, giống như địa ngục vậy. một biển lửa. Bồ Tát hiểu được chân tướng sự thật này, vào trong này đều mát mẻ tự tại. Đây không phải là nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh đó sao? Xem quý vị nghĩ như thế nào. Nếu nghĩ nó có thật. Nghĩ nó không có, nó thật sự không có. Vì sao vậy? Vì tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Câu này trong Phật Pháp Đại Thừa không biết Đức Phật đã nói bao nhiêu lần. Chúng ta cần phải nhớ rõ. Tất cả hạnh phúc hay tai họa đều do chính mình chịu trách nhiệm. Tuyệt đối không được oán trời trách đất. Vì sao vậy? Tất cả đều từ tâm tưởng mình sanh ra, sao có thể oán trách người? Người ta giảng sanh thế giới cực lạc cũng không cần ngưỡng mộ. Nguyên nhân gì? Vì sao họ có thể giảng sanh? Tâm của họ và tâm Phật A-di-đà hợp thành một. Thế giới cực lạc là công đức Phật A-di-đà thành tựu. Ngày nay chúng ta niệm danh hiệu A-di-đà Phật, tin Phật A-di-đà, không có chút hoài nghi, biến công đức của Phật A-di-đà thành công đức chính mình. Đạo lý chính là như vậy. Nên khi đã hiểu rõ ràng minh bạch rồi, chắc chắn không còn hoài nghi. Mới biết rằng ta có thể giảng sanh bất cứ lúc nào, được đại tự tại. Thế giới ngày nay quả đúng là mạt pháp trong mạt pháp. Vì sao vậy? Không có người giảng kinh. Có người giảng kinh, không có người tu hành, không có người chứng quả, đây gọi là mạt pháp. Không có người giảng kinh, pháp sẽ diệt. Là thời diệt pháp. Chúng ta còn đang chống đỡ. Nếu chúng ta có thể nói lại có thể hành y giáo phụng hành, đó là nâng cao, nâng mạt pháp lên thành tượng pháp. Sát na tôi giảng sanh, đó là chánh pháp. Khi quán thông những đạo lý này, không có ưu tư, không có hoài nghi. Quý vị nói như vậy, hạnh phúc an vui biết bao. Chúng ta đối với những gì trong thế gian này, không có chút ưu tư lo lắng. Không có lo lắng, không có sợ hãi. Không có khiếp sợ, không có hoài nghi. Ở thế gian này, khi thiên tai ập đến có hai loại hiện tượng. Một hiện tượng là Phật đến tiếp dẫn, chúng ta đi theo Phật. Một hiện tượng khác là Phật gia trì, bảo hộ quý vị không bị thiên tai, vượt qua bình an. Đó là gì? Quý vị vẫn còn nhiệm vụ, còn việc chưa hoàn thành. Phải xử lý những vấn đề sau thiên tai. Những vấn đề sau thiên tai, đó cũng là nhiệm vụ vô cùng nặng nề, giúp những chúng sanh đau khổ cũng là việc tốt. Cho nên an ổn tự tại, nhẹ nhàng giảng sanh. Bên dưới như Phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện nói, tuy hạnh nguyện dương này không rời bỏ tướng. Nguyện dương này là thập đại nguyện dương của Bồ Tát Phổ Hiền. Bất cứ lúc nào dẫn dắt những người đó, chỉ trong sát na liền được giảng sanh thị giới cực lạc. Những đoạn kinh văn này đều nói rõ về chân tướng sự thật. Lợi ích chân thật của tín thọ phụng hạnh, công đức vì người diễn thuyết, thật không thể nghĩ bàn.